Trong cánh cửa ngoài chân mây, tác giả Nguyễn Bổ Thoại, tập thứ 20. Tôi không biết được mục đích chính của người ra lệnh mở cuộc hành quân đêm này là nhằm để clear bờ rạch Xẻo Môn hay muốn đại đội tôi phải đến cho được mục tiêu trong đêm nay. Clear bờ rạch cây cối tùm này trong tình trạng trời tối đen như mực thì làm sao clear? Còn lệnh đến được mục tiêu đúng 12 giờ đêm nay thì tôi có thể thi hành tới đâu hay tới đó. Tôi quyết định thay đổi cách di chuyển luôn cả đội hình. Trước hết, tôi cho cả đại đội tách hết ra ruộng. Khi ra khỏi vườn cây mịt mùng tối tăm, một chút ánh sáng lờ mờ từ bầu trời cho tầm nhìn của chúng tôi cũng lờ mờ thêm ra được vài bước. Nghĩa là bây giờ trong khoảng chừng 2 thước chúng tôi có thể thấy được cái bóng đen của người bạn mình nhúc nhích. Nằm phục kích tại điểm hoặc di chuyển ban đêm, bao giờ tôi cũng nhắc lại một lệnh rất nghiêm khắc là người thì không được mở miệng. Chuyện Tàu gọi là người ngậm thẻ, nghĩa là tay chân muốn làm gì thì làm, nhưng miệng không được nói. Vì nói thì cái thẻ trong miệng rất ra mất. Khi kiểm tra lại, ai không có thẻ bị coi là người nhiều chuyện, làm hỏng bí mật hành quân sẽ bị xử chém. Súng thì không được lên cò, phải lên lúc trời còn sáng rồi khóa an toàn lại. Do đó, ngài còn ở trung đội cũng như sau này ở đại đội, hàng chục hàng trăm thầy trò chúng tôi nằm suốt đêm trong một khu vực có nhà dân, mà sáng ra khi họ hay thì chúng tôi đã đi mất lâu rồi. Nhìn cả đại đội hàng trăm người hiện chia thành bốn nhóm với bốn ông trung đội trưởng đang đứng sát bên tôi bảo mấy ông kiểm tra lại lần chót bằng cách đếm kỹ từng người một xem còn có em nào ngủ quên trong vườn không. Sau khi chắc ăn là không còn ai bị bỏ lại ngoài ý muốn, tôi quyết định chỉ tiến quân với hai cột dọc mà thôi để tránh tình trạng địch từ trong vườn có thể bắn ra gây nhiều thiệt hại cho đại đội. Tôi cho trung đội 1 và 3 một hàng dọc sát với hàng cây cuối của ven vườn, trung đội 2 và vũ khí nặng ngoài ruộng. Tôi đi giữa trung đội vũ khí nặng và trung đội 2 khoảng cách tối đa, nghĩa là cũng chỉ trong khoảng 2-3 thước còn thấy được. Khi không nhìn thấy người trước, người sau phải đi theo cho kịp, không để bị đứt. Về hàng ngang cũng giữ khoảng cách như vậy. Hàng ngoài ruộng có bổn phận phải ép về phía phải khi không còn thấy người bên phải của mình. Nói chung liên lạc với nhau bằng mắt, không thể bị mất. Tôi nhắc mấy ông trung đội trưởng là ban đêm ngoài ruộng không có gì làm chuẩn nhắm nên rất dễ bị lạc. Phải thường xuyên kiểm tra lại lộ trình bằng địa bàn. Trường hợp toán đi đầu gặp nông hay sông hay chướng ngại, tốp đi sau phải dừng lại chờ, tránh dồn cục. Trong đời hành quân tôi sợ nhất là hai tiếng hối hận. Tôi biết mình vừa dở vừa chưa hiểu nhiều kinh nghiệm nên luôn luôn cân nhắc suy tính lời lỗ thiệt hơn cho lính. Lúc nào cũng đưa ra những giả thiết tồi tệ nhất của bài toán rồi sau đó cố tìm thử cách giải tối ưu cho cái phương trình chứa nhiều ẩn số. Cuộc hành quân đêm nay là cuộc hành quân mà tôi tổn thọ nhất, mặc dù so với bao nhiêu trận lớn nhỏ đã trải qua, nó chẳng có gì đáng để so sánh. Cũng may mấy ông trung đội trưởng có lẽ cảm được nỗi băn khoăn lo lắng của tôi, nên ông nào cũng chú tâm vào nhiệm vụ, do đó mà mấy lần kiểm tra lại hướng đi bằng địa bàn, tôi thấy luôn đúng. Nhìn đồng hồ thấy hai vạch dạ quang thẳng một hàng, tôi biết đã 12 giờ rưỡi đêm. Phải thành thật mà nói giờ này tôi không thể nào xác định được điểm đứng của tôi nếu ông trung đoàn trưởng bất ngờ gọi hỏi. Vì hơn 3 tiếng đồng hồ di chuyển, tôi không hề gặp một con kinh con rạch lớn nhỏ nào và dĩ nhiên cũng chưa bao giờ bấm đèn lên để xem phong độ. Hàng cây mờ mờ phía bên mặt thì cây nào cũng giống nhau, làm sao nhìn cây mà chấm được tọa độ. Còn mục tiêu thì dễ thôi. Tôi chỉ cần biết rằng với cái phương giác đang đi, khi gặp một con sông cắt ngang với vườn tược sầm uất rậm rì là đã đến mục tiêu đê, đơn giản nhắm mắt cũng nói trúng. Nói vậy chứ căn cứ vào tốc độ và thời gian đã di chuyển dựa theo kinh nghiệm, tôi biết rằng mục tiêu còn cách chúng tôi trong khoảng trên dưới một cây số là cùng. Đã hơn 15 phút mà toán đi đầu cũng chưa tiếp tục. Tôi hơi lấy làm lạ, nãy giờ cũng có chậm, cũng có dừng, nhưng chưa lúc nào lâu hơn 10 phút. Tôi biết phía trước đã dồn cục lại rồi, điều mà tôi đã dặn dò nhiều lần, nhưng cũng không tránh khỏi. Tôi lội nhanh về phía trước. Mực nước ruộng lúc nào cũng ở trên đầu gối, nên mọi di chuyển đều rất chậm, vì nếu đi nhanh sẽ khô nước, gây ra tiếng động ngay. Khi lên tới hàng đầu, tôi được cả đại và cần cho biết hơn phân nửa của cả hai trung đội đều đang mắc lầy dưới cái lung. Đi tới dĩ nhiên là không thể đi, mà thối lui bây giờ cũng không xong, vì càng lúc lắc mạnh thì càng lún sâu hơn. Bằng cớ là có mấy anh em đã bị nước ngập tới cổ, phải chuyển ba lô vô bờ cho bạn mang giùm. Đất ở cái lung này dường như không có chân. Tôi quyết định nhanh hai việc. Thứ nhất, cho đúng và chêm rẽ qua trái dò thử chừng hơn 100 mét, xem coi có cái lung này kéo dài bao xa, nhưng đừng đi xa quá, tôi dặn. Thứ hai, hai hàng người còn lại trên ruộng chưa bị lầy thì câu tay lại với nhau làm thành một sợi dây dài. 20 mấy anh em đang lúc lắc dưới lung cũng phải câu tay lại, người này tiếp nối người kia làm thành hai sợi dây. Mọi chuẩn bị sẵn sàng, tôi cho anh em trên ruộng thành hai hàng dọc, đằng sau quay, rồi ra sức đi ngược trở lại hướng đã đi. Sợi dây người từ từ thẳng dần, anh em mắc lầy từ từ được kéo lên. Vừa lúc đó chim và đúng trở lại cho biết cái lung dài không biết bao xa, nhưng hai anh đi hơn 100 mét, mực nước dưới lung cũng còn rất sâu, nên đành phải quay trở về. Tôi quyết định chấm dứt cuộc đi đêm tại đây. Bây giờ đã hơn 1 giờ khuya, chúng tôi còn phải dưỡng sức để chiến đấu, để hành trình ngày mai nữa. Đông đưa lúc lắc mắc lầy trong cái lung này, diệt cổng chỉ cần mang ra mấy cuộn dây là trói được cả đại đội. Vấn đề là ngủ ở đâu giữa ruộng nước mênh mông này? Vô vườn bây giờ thì thật nguy hiểm. 100 người quần một địa diện tích vườn đâu phải nhỏ, mà vùng ngã bảy này ngã nào cũng đầy dãy mìn, một trái nổ thôi là hối hận một đời. Tôi quay ngược ra hướng ruộng, một nỗi vui mừng vô kể. Tích ngoài xa một chấm sáng màu đỏ nhỏ như tia sáng con đom đóm, tôi biết đó là một cái chòi ruộng. Có chòi là có đất, có liếp. Tôi cho lệnh ngọn đèn làm mục tiêu ta ra đó. Còn cách khoảng 60 mét đến chòi, tôi cho đại đội dừng lại bố trí yểm trợ. Tôi chỉ muốn chỉ một mình trung đội một vào mà thôi. Tôi và đại quan sát căn chòi cất trên một cái nền không rộng lắm, nhưng cũng có sân trước, có lối đi quanh chòi. Người nông dân trong vùng chinh chiến rất khôn. Họ không cất chòi trong vườn sầm uất vì dễ bị võ trang xạ kích. Cất giữa đồng trống, phi cơ quan sát thấy rõ, rất ít khi bị oanh kích. Tôi nói riêng với thiếu úy đại, bao dây hai mặt chòi, quan sát nếu địch đang họp, đang tụ tập và thấy có vũ khí trên tay thì tác xạ tiêu diệt. Nếu chòi dân, đừng để em Út nổ súng giết lầm. Tuy để trung một đội một vào, nhưng tôi cũng theo sát. Tôi hai âm thoại viên và chim đúng dừng lại cách chòi khoảng 20 thước. Tôi để đại trọn quyền điều động đơn vị anh. Đại cho bao vây hai mặt đúng bài bản với hai hướng tác xạ đang nhau nếu địch phát chạy ra ngoài. Tôi thấy đại men lại sát vách nhìn vào khe cửa. Không đầy 3 phút, anh thối lui ra chỗ tôi đứng, nói rất khẽ vào tay tôi. 4 người, một cặp vợ chồng già, 2 thằng trẻ, không thấy súng, chúng đang ăn cơm. Ê, làm sao thiếu quý? Tôi đưa tay lên môi ra hiệu cho anh im lặng, rồi đi nhẹ nhẹ lại chỗ cửa, loại cửa chòi bằng khung tre, đóng nẹp lá, cửa chỉ khép không có cây gài. Tôi kéo tay đại trở ra chỗ cũ, quắt chim đúng đến gần, để ngón tay lên ngực đại, tôi thì thào. À, anh cho anh em bao dây chung quanh, hay nếu tên nào nhảy ra là bắn ngay. Còn anh, hãy nhìn vào tay tôi, khi tôi hạ cánh tay xuống là anh đập thật mạnh vào cánh cửa cho nó bung ra rộng, rồi nhảy vào cùng chim đúng. 3 người, 3M16 đủ chế ngự 4 tên rồi. Không cần nhảy vào một lúc nhiều người mà khó xài trở vì cái chòi chật. Dây qua vỗ nhẹ lên vai chim đúng, tôi nói, khi cửa vừa bung rộng ra là 2 đứa nhảy vào ngay, súng mở an toàn, miệng la to, giơ tay lên. Nếu chúng chạy ra hãy nhảy xuống đất, hay nhảy chút xuống đất thì bắn. Trái lại nếu chúng ngồi yên, giơ tay lên thì bắt nằm sấp trên mâm cơm, anh em bên ngoài sẽ trói lại. Tất cả chúng tôi trở ra cửa. Mọi động tác của chúng tôi vừa qua thật êm nhẹ, không một tiếng động nào. Bốn người ăn có vẻ rất ngon, hình như họ đói từ chiều. Chúng trao đổi vài câu nói nho nhỏ. Tôi rất nghi bốn người này, phải chăng họ có tham dự vào việc bắn trận chúng tôi ban chiều và giờ đây mới về đây dùng cơm tối? Tôi đưa nắm tay lên ngay chỗ cửa, nhìn Đại chêm đúng rồi hạ tay xuống thật nhanh. Đại đạp mạnh, cửa bung rộng, chêm đúng và Đại như một cơn lốc đã nhảy vào đứng hàng ngang trước bộ ván với ba nòng M16 trông vào mặt bốn người đang nhai cơm và tiếng hét lớn xé tan màn đêm. Giữ tay lên! Bốn người như gặp trời sập. Chúng chơi với la ới ới vài tiếng rồi khi tỉnh người thấy lính và súng thì riêu riếu giơ tay lên thẳng băng, không có một phản ứng gì kịp. Chìm bắt chúng nằm sắp xuống bộ ván mà họ đang ngồi ăn cơm, trong khi tôi cho thêm 5-6 anh em bên ngoài tràn vào lục soát và trói bốn người trong nhà lại. Vừa bước đến cửa, tôi chợt nghe một tiếng la lớn mừng rỡ. Thiếu úy, một khẩu CKC! Tôi nhìn chỗ phát ra tiếng la, một quân nhân trung đội 1 đang kéo một khẩu CKC dựng chỗ đầu bộ ván gần với tên thanh niên ngồi sát bìa. Chắc chắn đây là khẩu súng của hắn, khẩu súng được dựng dưới đất, bị bộ ván và mấy người ngồi che khuất nên từ cửa nhìn vào không thể nào thấy. Tôi nói với anh em, chúng có vũ khí, phải lục soát thật kỹ và cẩn thận. Tôi cho đưa tất cả bốn người ra khỏi nhà và cách ly mỗi người một góc xa. Rồi gọi mấy ông trung đội trưởng có khả năng, có kinh nghiệm để các ông khai thác chớp nhoáng tin tức. Gần nửa giờ lục soát căn chòi nhỏ, đồ đạc không nhiều nên kết thúc nhanh, không có gì thêm ngoài khẩu súng đã lấy. Kết quả khai thác bốn người bất ngờ và bị cách ly, không ai liên lạc được với ai, cả bốn đều khai giống nhau. Hai tên trẻ là du kích trong vùng cả hai nhưng chỉ có một khẩu súng. Chúng không biết gì về các cuộc giao chiến từ chiều gần ngoài quận. Chúng chỉ nghe pháo binh bắn dữ quá nên chạy từ cách đó 4-5 cây số đến đây. Chúng quen với chú Thiếm Bảy, chủ chòi nên ghé lại xin cơm vì đói từ trưa tới giờ. Về phần cặp vợ chồng già, họ nói vì biết mặt hai thanh niên hơn nữa, họ là du kích có súng, chú Bảy đốt đèn lên nấu cơm cho chúng ăn với mắm vừa dở ra từ khạp lớn, vì thế cả chòi hôi kinh khủng khiến chúng tôi chịu không thấu phải kéo nhau ra sân. Chủ chòi cho biết khi nghe pháo binh nổ gần, họ rất sợ, chui xuống hầm hơn một tiếng đồng hồ mới chui lên và vẫn chưa ngủ vì hai ông du kích kêu cửa xin cơm. Còn chuyện mấy ông quốc gia mà 1-2 giờ đêm nhảy vô nhà chú thì từ hồi cha sanh mẹ đẻ tới giờ chưa bao giờ thấy, chưa bao giờ tưởng tượng mấy ông đi ban đêm mà lại đi êm như vậy. Vì khẩu cung có bốn y duyên như nhau, tôi nghĩ chúng không có thì giờ để ngụy tạo được. Hơn nữa cặp vợ chồng tuy không phải già lắm nhưng chắc cũng ở tuổi 60, dáng dấp rất nông dân và cằn cỗi. Bà vợ thật quê mùa, không hề giống với loại đồng chí lãnh đạo cao ăn rồi đi nói dốc, đi lãnh đạo mà không làm động móng tay, nên tay chân họ ngon lành khác xa với ông bà Bảy này, lời khai của họ có thể tin được. Tôi cho mở trói chú Thiếm Bảy và nhờ chú dẫn đi quanh chòi, quanh mấy cái liếp rẫy gần chòi. Đúng như chú nói, không chứa chấp gì lạ nhất là không có mìn bẫy gì cả. Tôi phân phối vị trí cho bốn trung đội bố trí trong những liếp rẫy rất chật chội cho một đại đội nhưng không cách nào khác. Chen với nhau nằm nhưng vẫn còn hơn là ngủ đứng ngoài giữa ruộng. Bộ chỉ huy đại đội chúng tôi cũng chạy ra ngoài nhà chú Bảy vì không sao chịu nổi cả một khập mắm thật to đang bị móc ra để hở nắp. Tôi báo cáo tất cả diễn tiến về trung đoàn và cho điểm qua đêm mà tôi biết chắc chắn gần đúng, vì sau khi hỏi chú Bảy, chú cho biết từ đây đến ngã tư Kinh Đoàn Vong, tức mặt trận, tức mục tiêu D, chỉ còn chừng 800 thước là cùng. Nhìn về hướng tay chú Bảy chỉ, vành trăng lưỡi liềm Hạ Tuần cũng xuống tới ngọn cây. Thay được bộ đồ khô, tôi nhìn đồng hồ, đúng 4 giờ sáng. Buổi sáng mặc dù chỉ ngủ chừng hơn 2 tiếng, chúng tôi theo thói quen cũng dậy thật sớm nấu ăn, nấu trà. Tôi quan sát địa thế thấy từ căn chòi này vô vườn chừng 400 mét và từ đây đến mục tiêu D đúng như chú Bảy chủ chòi nói khoảng 800-900 thước, còn cái lung tôi dùng ống dòm quan sát thì thấy càng ra xa ngoài ruộng, lung càng rộng hơn, cho nên nếu tôi chọn cách vượt qua lung thì hồi hôm quả là phải ngủ đứng trong điều kiện nước ngập tới vai. Chú Bảy bước ra sân gặp tôi, ngập ngừng nói: "Chòi đang có nhiều mắm, chú hỏi anh em nếu ăn được mắm chú tặng để ăn với cơm." Tôi rất cảm ơn chú, mắm thì ai cũng biết ăn và tôi cũng thích, nhưng chúng tôi đã được cấp phát đồ hộp rồi, xin chú đừng quan tâm. Tôi không dám nói thật là tối qua tôi muốn ói tới mật xanh vì mùi mắm đầy ắp trong chòi. Sau khi trực thăng bốc hai tù binh, chúng tôi tiếp tục lộ trình. Trong khi đó, trên tần số không lực, tôi nghe đại đội 2 được chở bằng xe thả xuống chỗ kinh cùng. Với lệnh mà tôi nhận được là cùng phối hợp với đại đội tôi mở rộng khu vực làm ăn. Chương 24. Cái giá phải trả cho câu nói chơi. Sau hơn một tuần quần thảo khu tam giác kinh xẻo mông, kinh đoàn vong, kinh sáng mới, không đụng chạm lớn nhỏ gì thêm nên chiều hôm kia chúng tôi được trực thăng bốc trả về lại Phụng Hiệp hôm qua và tiếp tục hôm nay được nghỉ. Lần đầu tiên trong vòng một tháng nay kể từ ngày tiểu đoàn về đóng quân tại quận lỵ này, tôi mới thực sự được nghỉ ngơi hai ngày trọn vẹn mà không bị ứng trực, không bị một hột vịt liền, hột vịt hở. Hột vịt tức là dấu hiệu đơn vị trừ bị yểm trợ cho nỗ lực chính, nếu vỏ hột vịt liền là ưu tiên 1, vỏ đứt quãng tức là hở là ưu tiên 2. Tôi biết thời gian luân chuyển trực tại Bộ Chỉ huy Trung đoàn sắp chấm dứt, tiểu đoàn sẽ di chuyển. Tất cả đại đội đang được bổ sung quân số đạn dược. Trung quý Nhã sau thời gian đi học đã trở về và được bổ nhiệm làm đại đội trưởng đại đội 3 lại. Đại quý Long tiểu đoàn phó không còn kiêm nhiệm đại đội trưởng, thiếu quý Đinh Văn Châu cùng khóa với tôi, đại đội trưởng đại đội chỉ huy. Các quân nhân đại đội tôi bị thương mấy đợt trước, nhất là đợt của Kiểm, đã trở về lại đại đội gần đủ mặt, chỉ thiếu có Trung sĩ Thành và hai quân nhân bị gãy xương bó bột còn chờ tái khám, và một người không bao giờ trở về nữa, Trung sĩ Nhất Kiểm. Chiều nay ông sĩ cho mời họp lúc 4 giờ. Thời khắc hoàn toàn khác với những lần họp trước đây kể từ ngày tiểu đoàn về Phụng Hiệp này. Tôi biết kế hoạch hành quân ngày mai chắc phải khác thường, vào thời điểm rời khỏi Phụng Hiệp chắc cũng đã đến. Tính ra thì một tháng trôi qua rồi, nhưng tính lại thì thời gian được nghỉ ở nhà thật sự không quá 7 ngày. Tôi hỏi Trung sĩ Hiền về sức khỏe của Thận, vì nghe lúc đại đội đang lội trong vùng xẻo môn thì ở nhà, sau đám cưới vài hôm Thuận phát bệnh, phải lên trạm xá tiểu đoàn. Không biết hôm nay Thuận đã khá chưa, Hiền cho biết Thuận đã khỏe nhiều, và hình như trưa nay vài anh em có gặp trên trạm xá. Tôi đi sớm trước giờ họp để ghé qua quân y. Không gặp Thuận tại đây nhưng thấy ông sĩ đang ngồi nói chuyện với thiếu quý Long nên tôi cũng ghé vào. Ông sĩ chỉ cái ghế trống kế bên ông rồi nói: "Anh à, ngồi đây chút đi, còn sớm mà." Tôi chào ông rồi bắt tay Long. Tôi hỏi anh ngay: "Thuận nói thế nào anh Long? Hắn có nghĩ thêm nữa không?" Thiếu quý Long chưa kịp trả lời thì ông sĩ đã cười mỉa: "Anh nghĩ sao, đám cưới thì bệnh gì, lao lực quá sức thôi." Rồi nhìn tôi, ông gục gật đầu: "Nếu mai anh cho hắn nghỉ thêm 3 ngày nữa thì bệnh sẽ hết thuốc chữa, phải không anh Long?" Tôi biết ông sĩ không mấy hài lòng khi tôi cho phép Thuận nghỉ 3 ngày phép vừa qua để... Xin lỗi, dù bề ngoài ông nói tùy tôi giải quyết. Thiếu úy Long bưng thêm ly nước cho tôi rồi cười: "Đại quý nói đúng, Thuận chỉ vì quá sức thôi, không có gì trầm trọng." Nhìn sang tôi, thiếu quý Long tiếp: "Tình trạng Thuận bữa nay khá tốt, có thể lội được rồi. Tôi không có đề nghị cho anh ta nghỉ thêm ngày nào cả." Nói xong, thiếu quý Long đổi đề tài. Anh hỏi thăm tôi về tình trạng chứng sốt rét có tái lại trong chuyến hành quân vừa rồi không. Tôi cho biết không thấy có triệu chứng tái lại, nhưng không hiểu nó đã qua hẳn chưa. Thiếu úy Long cho biết phải đi thử nghiệm máu. Nãy giờ trong lúc hai chúng tôi nói chuyện thì ông sĩ chăm chú nhìn tôi với đôi mắt khác lạ, rồi bỗng nhiên ông buông một câu: À, ông Thọ coi vậy mà dụ vợ lính dễ sợ. Tôi giật mình kinh ngạc, còn Thiếu Quy Long thì chân hững quay nhìn ông sĩ chờ đợi một tin giật gân sốt dẻo. Ông sĩ tỉnh queo vừa rút điếu cấp tăng chậm rãi đưa lên môi, bật quẹt châm lửa và một hơi khói dài cho khói bay tản mạn trên trần nhà trong chốc lát, nhìn tôi rồi nhìn Thiếu Quý Long, ông cười. À, lúc nãy đi hầm mà cầu cá tra, xin lỗi hai ông, vô tình tôi được nghe từ phía nữ sau lưng mấy bà dự lính không biết thuộc đại đội nào trò chuyện với nhau mà đề tài chính hoàn toàn à, nói vậy ông Thọ. Trong lúc Long và tôi chăm chú chờ nghe thì ông sĩ bưng ly trà lên chậm rãi hớp một ngụm rồi rít thêm một hơi thuốc nữa. Tôi biết ông đang chờ chơi cái trò u tìm. Phà hơi thuốc lên trần xong, ông sĩ nói tiếp. À, một bà nói: Hè, Thiếu Quy Thọ đại đội một thật là mát tay, ổng đi trận nào cũng đụng, cũng bị mịn mà thiệt hại không đáng kể, đa số đều chỉ bị thương nhẹ, đại đội một thật có phước. À, bà khác chen vào hỏi: Hè, tụi mình làm đơn xin ổng về đại đội mình được không? À, lại một tiếng bà khác gạt ra ngay: Ai xét đơn cho bà, đại đội nào cũng thuộc tiểu đoàn hai thôi, sức mấy mà ông sĩ chịu. Nói đến đây ông sĩ tủm tỉm cười. Tôi nghe vậy muốn hỏi mấy bà ở đại đội mấy, nhưng thấy kỳ cục quá nên không có dám mở miệng. Bằng không thì đã biết được đại đội nào muốn xin, để tôi đưa anh qua đó vài tháng, anh có chịu không? Tôi thở một cái khì khi trút được gánh nặng. Ông sĩ là vậy, ông hay chơi trò này dữ lắm, nửa thật nửa hư, nửa chơi nửa thiệt. Ai có tịch dễ nhúc nhích lắm, nhiều khi nghe vậy nhưng không phải vậy, vì khung cảnh dựng lên nên câu chuyện nghĩ cho cùng cũng độc đáo lắm. Nói trắng ra thì mình được ngưỡng mộ từ cái hầm cá vồ. Sự thật hay đây là một cái thâm sâu ảo diệu nửa đùa nửa thật của ông sĩ. Về bộ chỉ huy tiểu đoàn, trong khi ngồi uống trà với tôi chờ đủ mặt các ông đại đội trưởng, ông sĩ nói nhỏ: Ê, công tác lần này xa và nặng, chắc tòa phải về lại ban ba giúp mò. Làm việc với ông khá lâu qua nhiều cương vị khác nhau, tôi biết rất rõ là mỗi khi dùng hai tiếng mò toa là ông sĩ đặt câu chuyện sắp nói ở mức độ vừa gần gũi, tình cảm nhưng cũng vừa nghiêm chỉnh. Tôi im lặng chờ. Tôi có thói quen đặt sau câu hỏi bằng mắt. Ông sĩ cho tôi biết kế hoạch từng giai đoạn, nhưng giai đoạn đầu di chuyển bằng xe cùng lúc với tiền cứ và quân xa cơ hữu, có cả bộ phận tiếp liệu nhẹ và mấy thùng bản đồ của toàn khu 43 chiến thuật nữa. Tôi hơi ngạc nhiên vì rất ít khi mang thùng bản đồ của cả khu 43 chiến thuật. Mấy thứ này trước đây tôi cắt đặt cho anh em hạ sĩ quan ban 2 bảo quản ở hậu trạm. Hồi mẫu thân nhiều khi đang tại mặt trận rồi bị bốc đi luôn, có khi đang từ Cần Thơ được thả xuống giữa khu đồng trống tỉnh Bạc Liêu. Nhưng những lúc như vậy, sư đoàn hoặc trung đoàn phải thả bản đồ có kèm phóng đồ xuống liền theo, thì các cấp chỉ huy mới biết đường mà mò. Tôi thấy tôi khoanh tay ngồi im, đưa mắt nhìn mông lung ngoài đường như đang thả hồn chu du ở đâu đâu, có lẽ không nghe được lời ông sĩ quay lại nhìn thẳng vào mắt tôi hỏi: Anh không thích về lại ban ba? Biết ông hiểu lầm, tôi để tay lên bàn chậm rãi: Đại quý biết tính tôi xưa nay thi hành và làm bổn phận được giao phó, chứ không có kèn cửa xin xỏ so đo. Bằng bà hai đại đội trưởng đối với tôi đều là hai trách nhiệm rất nặng nề, không dễ hoàn tất. Tôi đang lo trước công tác mới, nhất là nghe di chuyển cùng cả tiền cứ, tiếp liệu và bản đồ. Thấy đại quý Long, trung quý Nhã đang từ hướng chợ rẽ vào, ông sĩ kết thúc: Anh sẽ đảm trách luôn về trách nhiệm của Châu, và Châu sẽ thấy anh bàn giao đơn giản vào sáng mai tại điểm tập trung trên xe, không phổ biến tin này trước sáng mai. Như vậy là ông sĩ đã quyết định tôi trở về nắm lại ban ba tiểu đoàn, kiêm cả đại đội trưởng đại đội chỉ huy thay thế Thiếu úy Châu, và Châu sẽ thay tôi ở đại đội 1. Tôi không hiểu sao ông chưa cho bàn giao tối nay, vì không muốn kế hoạch phòng thủ đêm cuối bị xáo trộn hay vì lý do nào khác. Một điều lạ lùng nữa mà lâu nay tôi hay thắc mắc là sau ngày thiếu tá Trần Lâm Thanh chết cho đến nay, trải qua bốn ông tiểu đoàn trưởng, mà ông Vinh và rồi ông Sĩ là hai người ở lâu nhất trong chức vụ, nhưng không ông nào cử ai khác đảm trách ban ba cả. Kể cả thời gian tôi đi học và làm đại đội trưởng đại đội 1, gần như bắt bình ba để dành riêng cho tôi là chuyên viên. Tôi rất biết mỗi lần bị tôi chọc giận như vụ không giết bốn tên diệt cộng bị thương nặng trong trận Bình Bác chẳng hạn là ông Sĩ sẽ cho tôi về ban ba, nhưng lâu lắm là một vài tuần thì ông lại lôi tôi ra đại đội. Đúng ra theo bảng cấp số của tiểu đoàn chủ lực quân, hệ thống chỉ huy tại mặt trận theo thứ tự tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn phó, trưởng ban ba, rồi mới tới đại đội trưởng có cấp bậc cao nhất sẽ đảm trách vai trò chỉ huy tiểu đoàn. Trong trường hợp chẳng may cả ba vị tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn phó, trưởng ban ba đều tử trận. Tôi được biết ở nhảy dù, thủy quân lục chiến hay thiết giáp, tiêu chuẩn này được áp dụng chặt chẽ, nghĩa là vị bắc bình ba phải được tuyển chọn từ các sĩ quan đại đội trưởng có khả năng, có kinh nghiệm và có cấp bậc cao nhất. Vì các đơn vị này lúc nào cũng đầy đủ sĩ quan theo bảng cấp số. Trái lại ở bộ binh tác chiến, sĩ quan chỉ huy từ cấp trung đội trưởng trở lên luôn luôn thiếu và không bao giờ được bổ sung đầy đủ, nhất là các sĩ quan đại đội trưởng lại càng rất hiếm. Đại đội trưởng là người ảnh hưởng quan trọng và trực tiếp ngay đến sự hay dở thành bại tại trận mạc. Trong khi đó, Bắc Bình Ba ở một tiểu đoàn bộ binh thường nặng về tham mưu hơn là chỉ huy, nên trong trường hợp thiếu thốn sĩ quan trường kỳ, các vị tiểu đoàn trưởng thường giao ban ba cho vị tiểu đoàn phó kiêm nhiệm hoặc chính tiểu đoàn trưởng đảm trách với sự phụ tá của một hạ sĩ quan, nghĩa là ở tiểu đoàn bộ binh thiếu trưởng ban ba không ảnh hưởng trực tiếp đến vận mệnh cấp thời của một đại đội đang hành quân. Ông Sĩ mở đầu phiên họp bằng cách phổ biến lộ trình hành quân với một sấp bản đồ bao gồm cả ba tỉnh Phong Vinh, An Giang và Kiên Giang, phương tiện di chuyển, quân xa, giờ lên xe 8 giờ sáng, ngày nờ tức ngày mai, lộ trình Cần Thơ Thốt Nốt liên tỉnh lộ 8, điểm đến phi trường Rạch Sỏi, Rạch Giá. Ông tiểu đoàn trưởng nhìn anh em nhấn mạnh chỉ qua đêm tạm rồi sáng vô vùng liền, đừng có cho chờ mọt toàn tan theo sau. Ông kết thúc phiên họp nhanh để các vị đại đội trưởng còn về ráp bản đồ, vẽ phóng đồ và sắp xếp nhiều thứ. Ông gọi tôi và Châu lại để chỉ thị cho chúng tôi có thể thức bàn giao sáng mai. Châu và tôi đồng ý trao đổi ba quân nhân, một âm thoại viên, một cận vệ, một giúp việc để việc ăn uống và sinh hoạt không bị xáo trộn. Mới 6 giờ sáng, tài xế Thức đã lái chiếc xe Jeep ban ba sang đậu ngay trước đầu đường nhà tôi. Anh chạy vào nhà tôi cho hay là xe đã sẵn sàng, khiến Vân nhìn tôi ngạc nhiên. Đêm qua Vân và tôi tâm sự chuyện ra đi lần này tới thật khuya. Lần đầu tiên chia tay trong cuộc sống chung, trong tình chồng vợ, tôi mới thấy thêm được một bản tính rất nhu thuận, cam phận của Vân. Em không bao giờ tò mò hỏi tôi đi đâu và đi bao lâu, vì chắc Vân biết có hỏi thì cũng vậy thôi. Không hỏi nhưng cụ bị đồ cho tôi thì nhiều. Lúc chiều Vân đi chợ mua một số thực phẩm khô như lạp xưởng, thịt chà bông, trà, thuốc lá thơm cấp tăng, mang về cho thêm vài bộ đồ pyjama, loại đồ ngủ mà từ ngày đi lính tới giờ không hề có trong hành trang ba lô tôi. Em chắc chiêu từng món ăn, ngay cả đưa cho Thận Kim và chỉ để đơm những nút áo của tôi thường xuyên bị đứt, mà theo Vân thì không một bộ đồ lộ phèn nào của anh còn đủ nút cả. Vân lo cho tôi tới cả cây kim sợi chỉ, tôi thật sự xúc động và thấy có vợ quả là sướng thiệt. Chúng tôi dặn dò thì nhiều nhưng đề tài quanh đi quẩn lại chỉ chừng vài câu là đủ, vậy mà nói tới khuya vẫn còn nói. Bỗng như chợt nhớ, tôi dặn em, sáng mai em đừng có đưa anh ra xe. Em đi ra, má sẽ đi theo làm chân anh luống cuống, dễ dấp té lắm. Em ngồi trong nhà lo và giữ cho má ăn sáng. Xin mở ngoặc, ba tôi đã về Sài Gòn hơn tuần nay, xin đóng ngoặc. Như vậy má sẽ không bỏ đi ra ngoài bãi đậu xe một mình đâu. Vân gật đầu hiểu ý. Sợ em buồn vì những ngày chia tay sắp tới, tôi vỗ nhẹ lên lưng bàn tay em lúc đó đang ngồi trên bàn viết, đăm chiêu nhìn vào vở học trò. Anh đi vài tháng sao biết đâu lại về đóng ngay nhà nữa. Dân ngước đầu, gượng cười nhưng đôi mắt long lanh ương ước, em đọc nho nhỏ. Người đi một nửa hồn tôi chết, một nửa hồn tôi bỗng dậy khờ. Dù biết rõ tác giả của hai câu thơ nổi tiếng này là ai, nhưng tôi làm bộ như không thuộc, coi đó là thơ của em làm, ra vẻ e lệ khiêm tốn, sửa bộ tịch nghiêm trang, rồi nói thật. Cảm ơn em thương anh và coi trọng anh, nhưng anh đi rồi lại về, lại gặp nhau, có cái gì đâu mà tới dạy khờ như câu thơ. Hê, thật tội nghiệp em làm anh cảm động lắm ngang. Dần xếp tập học trò lại, nhìn tôi trề môi dưới nhăn mặt. Đừng có làm bộ, anh thừa biết đó là hai câu thơ của Hằng Mặc Tử mà. Em đâu có mê anh đến độ khi vắng anh thì nửa chết nửa khùng, rồi làm sao đi giải. Hàm lắm. Nói xong Vân đứng lên định đi ra cửa, tôi nắm tay em, giữ Vân lại ngồi và ra vẻ rất thất vọng hỏi nhỏ. Thế thì ngày mai anh đi thì không có chuyện gì xảy ra sao? Vậy là... cái câu này tiếng Pháp không biết ? Mặt trời vẫn mọc và hoa vẫn nở, vẫn tươi trong vườn. Hai hàng mi dài sụp xuống, nụ cười xanh mảnh chợt tắt, giọng Vân thật buồn. Vẫn nở, vẫn tươi. Anh có suy bụng ta ra bụng người không? Tàn héo, đêm trong ngày ngóng, và tả tơ rơi rụng. Tôi đưa tay chặn lên môi em. Ê, đừng có nói gỡ, héo thì được chứ không thể rụng. Tàn héo và rơi rụng thì khác gì nhau? Dân cười nho nhỏ đáp. Tôi giải thích. Hoa héo vì thiếu chăm sóc, dùng phân tưới nước thì hoa tươi trở lại. Nhưng hoa mà rụng thì là hoa rụng là hoa lạc. Dân cười ranh mảnh. Lạc giữa rừng gươm. Tôi cũng cười. Không phải tên của một cuốn phim Nhật nổi tiếng đã chiếu trước đây đâu, mà là tên của một bài thơ ngũ ngôn đường lượt cũng nổi tiếng. Nói xong tôi đứng dậy bước xuống giường, lại chỗ bàn làm việc của Vân tìm tòi. Bàn Vân kê sát bên giường ngủ. Vân đứng dậy nhường ghế cho tôi ngồi, em hỏi. Anh tìm cái gì? Nhìn các ghế sách không thấy, tôi vừa đáp vừa hỏi Vân. Em có đọc qua tập đường thi trong kệ sách chưa? Vân gật đầu. Có thấy nhưng chưa dám đọc vì chưa có thì giờ. Em cất lại ngoài kệ sách, anh cần thì em đi lấy. Tôi xua tay. Ê, cảm ơn em, anh còn nhớ được lóng bỏng một bài thơ nói về hoa rụng. Có bài là tên Hoa Lạc hay Lạc Hoa thì đúng hơn. Vân vỗ nhẹ lên vai tôi nói nhỏ. Đọc em nghe đi. Trầm ngâm một chốc tôi gãi đầu. Ê, anh hư thiệt, chỉ nhớ được có hai câu đề và hai câu kết. Vân không thất vọng. Thì bốn câu đủ rồi. Tôi nheo mắt liếc Vân một cái. Không ngờ em cũng thích thơ đường. Ê, thích thiệt hay thích gì anh? Mê tôi hay mê thơ đường đây? Vân nheo mắt liếc trả lại tôi đáp nhỏ. Mê cả hai. Nhưng mà em đang chờ nghe coi có mê thiệt không. Và em cũng buồn ngủ quá rồi. Nhìn em từ chân tới đầu, tôi nheo thêm một lần nữa. Đọc xong em thưởng gì? Thấy đôi mắt khác lạ của tôi, Vân chồi hai chân ra xa cho khỏi tầm tay với của tôi. Nhìn theo em và cố giấu một tràng cười, tôi nói nhỏ. Đây là bài thơ nổi tiếng của Lý Thường Ẩn, một thi nhân đời Đường, bạn thân với Đỗ Mục, người mà vị tể tướng Vương An Thạch nhà Tống rất khâm phục. Bài thơ có tựa là Lạc Qua. Lạc Qua. Cao các khách cảnh khứ, tiểu viên hoa lạng phi. Chấm chấm chấm. Phương tâm hướng xuân tận, sở đắc thị triêm y. Tạm dịch là hoa rụng. Thôi rồi anh đã xa em, vườn xưa hoa rụng bên thềm xác sơ. Người đi để kẻ bơ phờ, nhạt nhòa lễ cản bên bờ mi khô. Thẫn thờ một thoáng, Vân nhìn tôi hỏi. Thơ văn người xưa có bi thảm quá những cuộc chia tay không anh? Tại sao đôi khi chỉ là chàng từ đi vào nơi gió cát, ra trận rồi lại về, có gì đâu đến nỗi phải thành ca khúc chinh phủ ngâm não nuột. Tôi nhẹ gật đầu đáp. Dưới chế độ phong kiến ngày xưa, có hai cuộc chia ly giữa đôi lứa gần đồng nghĩa với biệt ly. Chia ly khi lên đường ra trận và chia ly khi đi đài, khi đi làm công tác khổ sai. Ra trận thì đọc chinh phủ ngâm khúc, em hiểu phần nào rồi. Cổ nhân dám nói trước là cổ lai chinh chiến địa, kỷ kiến hữu nhân hồi, tức là xưa nay chinh chiến mấy ai về. Tuy bi quan nhưng có nhiều phần sát với thực tế. Đường hành quân từ Trường An tới biên giới Mông Cổ Cao Ly đi bằng chân phải mất hàng năm trời. Ra tới đó nếu dẹp xong giặc, vua cho ban sư hồi trào thì cũng phải... Ra tới đó nếu dẹp giặc xong, vua cho ban sư hồi trào thì cũng phải thêm cả năm nữa mới về tới nhà. Nhưng chuyện đó ít khi xảy ra, mà thường thì đoàn quân phải ở lại để vỗ về bá tánh, gìn giữ biên cương, có khi phải 2-3 năm sau mới có hy vọng trở về. Đó là chưa kể chuyện chinh chiến triền miên, nay thắng mai thua, mốt về 5, 10, 20 năm biên trấn là chuyện bình thường. Chàng ra đi lúc hãy tóc còn xanh, mà ngày về trắng cả mái đầu. Một đời người có mấy thời xuân sắc, và một đời người có mấy lần 15-20 năm. Đó là đi lính, còn đi làm khổ sai như khai sơn phá thạch, vùng Ba Thục, Thục Đạo Nan, hay đi xây cất Vạn Lý Trường Thành thì còn thê thảm hơn nhiều. Em có thể tưởng tượng gần nửa triệu người đã vùi thay dưới chân dãy Trường Thành vĩ đại này thì đủ biết. Có đi mà không có về, nên chia tay cũng bằng vĩnh biệt. Hàng trăm câu chuyện tình thảm thương đã được ghi vào sử sách cho chúng ta thấy rằng, ngày nay chia tay tuy cũng sắc xe nhung nhớ, nhưng trước chiến tranh bi kịch của con người, của lứa đôi ở thế kỷ này, vẫn chưa có thấm vào đâu so với nỗi đau của người xưa. Em có nghĩ như vậy không? Vân gật đầu như hướng hồn về nơi quá khứ xa xăm. Tập thứ 20 trong cánh cửa ngoài chân mây đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập 21.